nhưng rồi chàng lại hiểu ngay ra rằng không phải chỉ có điều này khiến chàng lo lắng, còn có một cái gì đó đòi hỏi phải giải quyết ngay, không chậm trễ. Nhưng cái đó thì không thể nào lý giải được, mà cũng không thể nào diễn đạt ra bằng lời được. Tất cả đều rối bết lại thành một cục. Không, thế này thì thà phải tranh đấu còn hơn, thà một lần nữa phải đương đầu với Porphyry, với Svidrigaïlov còn hơn. Sao cho chóng có được một lời thách thức nào, một kẻ nào tấn công ta. Phải. Chàng ra khỏi quán và cắm cổ đi thật nhanh, gần như chạy. Nghĩ đến mẹ và Dunya, không hiểu sao chàng bỗng thấy sợ cuống cuồng lên. Chính đêm ấy, khi gần tảng sáng, chàng đã thức giấc giữa những khóm cây rậm rạp trên đảo Krestovsky. Người sốt run cầm cập, chàng về đến nhà thì trời đã sáng. Ngủ được mấy tiếng thì cơn sốt qua khỏi, nhưng chàng thức dậy muộn. Lúc bấy giờ đã 2 giờ trưa. Chàng sực nhớ ra rằng hôm nay chính là ngày đã chọn để đưa ma Katerina Ivanovna, và lấy làm mừng rằng mình đã không đến dự. Nastasia đưa thức ăn lên cho chàng. Chàng ăn uống rất ngon miệng, gần như ngốn ngấu. Trí óc chàng đã minh mẫn hơn, chàng thấy bình tĩnh hơn 3 ngày gần đây. Thậm chí chàng còn thoáng lấy làm lạ về những cơn hoảng sợ cuống cuồng trước đây. Cửa mở, Razumihin bước vào. À, ăn nữa hả? Thế tức là không ốm, Razumihin nói, với lấy chiếc ghế và ngồi vào bàn đối diện với Raskolnikov. Anh đang lo và cũng không có ý muốn giấu nỗi lo ấy. Anh nói năng có vẻ bực bội rõ rệt, nhưng nói từ tốn, không cao giọng. Có thể nghĩ rằng anh vừa nảy ra một ý định gì riêng, một ý định đặc biệt nữa là khác. Anh mở đầu, giọng cả quyết. Cậu ạ, mình thì mình kệ xác cả lũ các cậu, nhưng cứ theo những điều hiện nay mình thấy được thì rõ ràng là mình không thể hiểu một tí gì. Xin cậu đừng tưởng mình đến đây để cật vấn cậu. Mình nhổ tuẹt vào, mình không cần. Bây giờ dù cậu có thổ lộ hết những chuyện bí mật của các cậu với mình, có lẽ mình còn không thèm nghe nữa là khác. Mình sẽ nhổ tuẹt một bãi mà bỏ đi. Mình chỉ đến để tự mình nghiệm lại cho thật dứt khoát. Trước hết là có thật cậu điên hay không? Đấy, cậu cũng thấy, có người tin chắc rằng ấy, những người ấy là ai thì cậu cũng biết. Có lẽ cậu điên hay sắp phát điên lên đến nơi rồi. Mình thú thật với cậu là chính mình cũng có chiều muốn siêu về ý kiến này khá mạnh. Trước hết là căn cứ vào những hành động ngu xuẩn và có phần khả ố của cậu. Những hành động ấy không thể nào cắt nghĩa được. Và sau nữa là căn cứ vào cách cậu cư xử với mẹ và em cậu gần đây. Nếu không phải là một thằng điên thì chỉ có thể là một con quái vật, một tên đốn mặt mới có thể xử sự với họ như vậy. Vậy phải kết luận rằng cậu là một thằng điên. Cậu gặp họ đã lâu chưa? Vừa gặp xong. Thế còn cậu thì không gặp họ từ lúc nào? Cậu lần đi đằng nào mà mất mặt thế? Cậu thử nói xem. Mình đến tìm cậu đã 3 lần mà không gặp. Mẹ cậu ốm khá nặng từ hôm qua. Bà cụ định đến thăm cậu. Abdosia Romanovna ra sức can ngăn, nhưng bà cụ một mực không chịu nghe. Cụ bảo, nếu nó ốm, nếu nó bị loạn óc, mà mẹ nó không săn sóc nó thì còn ai? Thế là mình với Abdosia Romanovna phải đưa bà cụ đến đây, vì không lẽ để mặc bà cụ đi một mình. Suốt dọc đường mãi cho đến khi vào sát cửa nhà cậu, chúng mình cứ van xin bà cụ yên tâm. Vào nhà, chả thấy cậu đâu cả. Bà cụ ngồi ở chỗ này đây. Bà cụ ngồi như thế đến 10 phút. Abdosia Romanovna với mình thì im lặng đứng cạnh. Bà cụ đứng dậy nói, nó đi đâu vắng, thế tức là nó vẫn khỏe. Nhưng quên cả mẹ, làm mẹ mà phải đứng ở cửa xin chút tình thương như xin của bố thí thì thật là ngang chướng và đáng hổ thẹn. Bà cụ trở về nhà và nằm xuống giường, bây giờ đang sốt. Tôi biết nó có thì giờ để đến với người của nó. Ý bà cụ muốn nói người của nó đây là Sofia Simonovna, vị hôn thê hay tình nhân của cậu gì đấy, tớ cũng không biết nữa. Vừa rồi tớ lập tức đến nhà Sofia Simonovna vì tớ muốn tìm biết cho tường tận. Tớ đến thì thấy một cỗ quan tài đặt ở trong nhà, lũ trẻ thì khóc. Sofia Simonovna đang ướm thử áo tang cho chúng. Cậu thì chẳng thấy đâu cả. Tớ xem một lúc, xin lỗi rồi ra về, thuật lại sự tình cho Abdosia Romanovna rõ. Thế nghĩa là tất cả những chuyện kia đều nhảm nhí hết. Chẳng phải người của cậu gì sắt, đúng hơn cả là cậu điên. Nhưng đến đây thì lại thấy cậu ngồi chén thịt bò ngốn ngấu, như thể đã 3 ngày không ăn. Cứ cho rằng người điên cũng vẫn ăn như thường, nhưng mặc dầu cậu chưa nói với tớ câu nào, tớ cũng thấy ngay là cậu không điên. Tớ sẵn sàng thề như vậy. Gì thì gì chứ nhất định là không điên. Cho nên ma quỷ bắt tất cả bọn cậu đi cho rành, vì ở đây có một điều bí ẩn. Một chuyện bí ẩn gì đây? Còn như tớ thì tớ không hơi đâu mà đi vắt óc nghĩ cho ra những chuyện bí ẩn của cậu. Cho nên tớ chỉ ghé qua, chửi cậu dăm câu. Anh đứng dậy kết luận, cho nó hả dạ. Còn bây giờ thì tớ biết tớ phải làm gì rồi. Thế bây giờ cậu định làm gì? Bây giờ tớ định làm gì thì có việc gì đến cậu? Xem chừng đấy, rồi cậu sẽ quay ra rượu chè mất thôi. Sao? Sao cậu lại biết? Thôi đi, có gì mà chẳng biết. Razumikhin im lặng một lát. Cậu xưa nay vẫn là người có trí xét đoán rất tinh và chưa hề điên bao giờ cả. Anh bỗng nói giọng nhiệt thành. Đúng thế đấy, tớ sẽ uống rượu. Thôi, tớ về nhé. Đoạn anh quay gót đi. Đầu hôm kia thì phải, tôi có nói chuyện với em gái tôi về cậu, Razumikhin ạ. Về tớ? Nhưng mà hôm kia thì cậu gặp cô ấy ở đâu được? Razumikhin bỗng dừng phát lại, thậm chí còn hơi tái mặt đi nữa. Có thể thấy rằng tim anh bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực, chậm chậm và căng thẳng. Dunya có đến đây, đến một mình, ngồi đây nói chuyện với tôi. Dunya? Phải, Dunya. Thế cậu nói gì? Tớ muốn hỏi là cậu nói chuyện gì về tớ? Tôi bảo Dunya rằng cậu là một người rất tốt, trung thực và cần cù. Còn như cậu yêu Dunya thì tôi không cần nói ra, vì chính nó cũng biết. Chính ôi cũng biết. Gì mà không biết, dù tôi có đi đâu, dù có mệnh hệ nào, cậu cũng nên ở lại che chở mẹ và em tôi. Tôi phó thác hai người lại cho cậu đấy. Razumikhin ạ, tôi nói như vậy bởi vì tôi biết chắc rằng 10 phân là cậu yêu Dunya. Tôi tin chắc ở tấm lòng trong sạch của cậu. Tôi đã còn biết rằng nó có thể yêu cậu, và hơn nữa, có lẽ nó đã yêu cậu rồi cũng nên. Bây giờ, cậu thấy thế nào hơn thì cậu cứ định liệu lấy. Có nên rượu chè hay không thì tùy cậu đấy. Dunya, cậu ạ, ấy. Chà, quỷ thật. Thế còn cậu thì định đi đâu? Cậu thấy không? Nếu đó toàn là chuyện bí mật cả thì thôi. Nhưng tớ sẽ biết được điều bí mật ấy. Và tớ tin chắc rằng đó là một chuyện gì hết sức vớ vẩn, nhảm nhí không đâu. Chắc chắn như thế. Và chỉ do một mình cậu bày đặt ra cả. Nhưng cậu là một người hết sức tốt. Tốt vô cùng. Tôi còn muốn nói thêm một điều nữa. Nhưng cậu cứ cắt ngang. Tôi muốn nói là lúc nãy cậu nghĩ rất phải khi quyết định không tìm biết những chuyện bí mật, những điều bí mật ấy. Tạm thời cậu hãy cứ để mặc đấy, đừng bận tâm. Đến lúc rồi cậu sẽ biết hết, biết đúng vào lúc cần biết. Hôm qua có một người nói với tôi là con người cần không khí, cần không khí, không khí. Bây giờ tôi định đến gặp người ấy hỏi xem người ấy nói như vậy có ngụ ý gì. Razumikhin đứng yên, vẻ trầm ngâm và xúc động như đang suy xét điều gì. Cậu ấy có tham gia một âm mưu chính trị gì đây? Chắc chắn như thế. Và chắc là nay mai sắp tiến hành một việc gì quyết liệt. Chắc chắn như thế. Không thể nào khác được cả. Và cả Dunya cũng biết. Anh bỗng thầm nghĩ. Thế ra Abdulcha vẫn lui tới nhà cậu. Anh nói, dằn từng chữ. Còn cậu thì đang định gặp một người có nói rằng cần có nhiều không khí hơn, nhiều hơn nữa. Và có thể có nghĩa là bức thư ấy cũng nằm trong phạm vi này. Anh kết luận như tự nhủ một mình. Thư nào? Cô ấy có nhận được một bức thư, vừa nhận được hôm nay. Bức thư làm cô ấy lo lắng lắm, rất lo lắng. Lo lắng quá nữa là khác. Tớ quay ra nói đến cậu, cô ấy liền bảo tớ im. Rồi sau đó, cô ấy bảo có lẽ chỉ nay mai chúng ta sẽ xa nhau. Rồi quay ra cảm ơn tớ rất nhiệt thành. Sau đó cô ấy về phòng riêng, khóa trái cửa lại. Nó có nhận được một bức thư à? Raskolnikov hỏi lại, vẻ trầm ngâm. Phải, một bức thư. Thế cậu không biết à? Cả hai người im lặng một lát. Thôi tớ về, Rodion nhé. Cậu ạ, đã có lúc tớ... Nhưng thôi, tớ về nhé. Cậu thấy không? Đã có lúc tớ... Thôi tớ về đây. Tớ cũng đang có việc. Tớ sẽ không uống rượu đâu. Bây giờ thì không cần. Cậu chỉ nói láo. Razumikhin hấp tấp ra về. Nhưng khi ra khỏi cửa và đã đóng cửa sắp kín lại, anh bỗng lại mở ra và nói, mắt nhìn nơi khác. À này, cậu còn nhớ vụ án mạng ấy chứ? Chật, cái lão Porfiri ấy. Vụ giết mụ già ấy đấy. Ấy thế thì tớ nói cho cậu biết là đã tìm ra tên giết người rồi. Hắn đã thú tội và đưa ra đầy đủ bằng chứng. Cậu thử tưởng tượng, đó chính là một trong hai người thợ sơn. Cậu nhớ chứ? Dạo trước tớ vẫn bênh vực đấy. Cậu có thể tin được không? Cả cái vụ đánh nhau, cười đùa ầm ĩ trên thang gác với thằng bạn trong khi người gác cổng với hai nhân chứng lên phòng mụ già đều là do hắn bày ra để đánh lạc hướng. Cái thằng chó con ấy khôn ngoan mà tinh trí thật. Thật khó mà tin, nhưng chính hắn giảng giải và thú nhận hết. Dạo trước tớ bị mắc lỡm to, bây giờ thì tớ đã thấy đây là một thiên tài về thuật vờ vĩnh khôn ngoan, một thiên tài về môn đánh lạc hướng điều tra hành pháp. Cho nên chẳng có gì đáng lấy làm lạ cho lắm cả. Những người như thế cũng có thể có lắm chứ. Còn như việc hắn không chịu nổi mà phải thú nhận, thì làm như thế tớ lại càng tin hơn nữa. Như thế có lý hơn. Nhưng dạo ấy tớ mắc lỡm to, mắc lỡm một cách tệ hại. Từ đó bốc đồng lên vì hai thằng ấy. Cậu thử nói hộ tôi nghe, ai cho cậu biết chuyện ấy và tại sao cậu lại quan tâm đặc biệt như vậy? Raskolnikov hỏi, vẻ xúc động rõ rệt. Lại còn tại sao? Tại sao tớ quan tâm? Thế mà cũng hỏi. Tớ biết chuyện ấy là do Porfiry và mấy người khác nữa, nhưng chính hắn cho tớ biết hầu hết mọi chuyện. Porfiry à? Porfiry. Thế hắn bảo sao? Raskolnikov hỏi, vẻ hớt hải. Hắn cắt nghĩa cho tớ rõ ràng lắm, cắt nghĩa theo lối riêng của hắn, dùng tâm lý học. Hắn cắt nghĩa à? Chính hắn tự cắt nghĩa cho cậu rõ. Chính hắn. Thôi tớ về đây, sau này tớ sẽ kể rõ thêm, chứ bây giờ tớ đang có việc. Dạo trước, đã có một lúc tớ nghĩ. Nhưng thôi, sao vẫn hay, bây giờ thì việc gì tớ lại đi rượu chè. Không rượu cậu cũng đã làm cho tớ say khướt rồi. Tớ say rồi đấy, Rodia. Bây giờ thì không rượu, tớ cũng say. Thôi tớ về nhé. Tớ sẽ ghé cậu, chỉ nay mai thôi. Razumihin đi ra. Đúng, cậu ấy có tham gia một âm mưu chính trị rồi. Chắc chắn như thế. Razumihin quyết định dứt khoát trong bụng, trong khi thong thả xuống thang gác. Cậu ta lôi cả em gái vào cuộc nữa. Cái đó có lẽ rất thích hợp. Rất thích hợp với tính cách của Avdotya Romanovna. Hai anh em vẫn có hẹn hò với nhau. Chính cô ấy cũng có nói xa xôi với mình. Cứ xét những lời lẽ, những câu nói xa gần bóng gió của cô ấy thì đúng là như thế. Nếu không thì làm thế nào cắt nghĩa được cái mớ bòng bong này? Thế mà mình cứ tưởng. Trời ơi, mình nghĩ ra những chuyện như thế. Có chết người không chứ? Phải, đó là một ý nghĩ u mê, ám chướng. Mình thật có lỗi với cậu ấy. Chính cái hôm đứng ở bên ngọn đèn, mình đã nảy ra cái ý ấy. Thật là một ý nghĩ xấu xa, thô bỉ, hèn hạ. Thằng Nikolai thú nhận như vậy là khá lắm. Và lại tất cả những việc xảy ra trước kia thì bây giờ đã quá rõ. Căn bệnh của cậu ấy, những hành động kỳ quái kia, mà ngay cả dạo trước nữa, dạo còn ở trường đại học ấy, lúc nào cũng thấy cậu ấy lầm lì, cau có, lạ lùng. Nhưng bây giờ lại có cái bức thư ấy là thế nào? Chắc cũng có một cái gì đây. Thư của ai gửi thế nhỉ? Mình ngờ là... Thôi được, mình sẽ biết tất. Anh sực nhớ đến Dunya và suy nghĩ đến tất cả những gì có liên quan đến nàng, và thấy tim mình lịm đi. Anh cắm cổ chạy. Razumihin vừa ra khỏi thì Raskolnikov đứng dậy, quay ra cửa sổ, húc đầu vào góc này góc nọ, như thể đã quên bẵng mất kích thước chật hẹp của căn buồng. Rồi lại ngồi xuống đi văng. Chẳng như đã đổi mới hoàn toàn, là một cuộc đấu tranh, thế nghĩa là lối thoát đã tìm thấy. Phải, thế nghĩa là đã tìm thấy một lối thoát, chứ không thì mọi việc sẽ bế tắc quá, chàng sẽ bị dồn vào thế bí, chàng sẽ ngạt thở ghê gớm, sẽ u mê đi mất. Ngay từ dạo gặp Nikolai trong phòng Porfiry, chàng đã bắt đầu ngạt thở vì không có lối thoát, vì chật chội. Sau khi Nikolai lại đến cuộc nói chuyện ở nhà Sonia, cũng ngay hôm ấy, chàng đã tiến hành và kết thúc cuộc giải bày hoàn toàn, không giống tí nào với cách chàng đã hình dung trước kia. Thế nghĩa là chàng đã suy nhược đi trong chốc lát, suy nhược đến cùng cực rồi. Ngay trong một lúc, mà hôm ấy chàng cũng đã thú nhận với Sonia, tự chàng thú nhận, chân thành thú nhận, rằng chàng không thể mang cái gánh nặng ấy trong lòng một mình mà sống được. Còn Svidrigailov là cả một bài tính đố. Svidrigailov khiến chàng lo âu, quả có thế, nhưng hình như không phải về phương diện ấy. Với Svidrigailov, có lẽ cũng sắp phải đấu tranh. Có lẽ Svidrigailov là cả một lối thoát cũng nên. Nhưng Porfiry thì lại là chuyện khác. Thế là Porfiry tự ý cắt nghĩa cho Razumihin hiểu, dùng tâm lý học mà cắt nghĩa. Hắn lại bắt đầu đưa cái tâm lý học chết tiệt của hắn vào đây rồi. Porfiry à, Nhưng làm sao Porfiry lại có thể tin, dù chỉ một phút thôi, rằng Nikolai là thủ phạm? Sau khi giữ hắn với chàng dạo ấy, trước khi gặp Nikolai đã diễn ra một cuộc chạm trán mà không có cách giải thích nào có thể cắt nghĩa đúng được, trừ một cách duy nhất. Mấy ngày hôm nay Raskolnikov đã nhiều lần thoáng nhớ lại từng mảng một trong buổi gặp gỡ với Porfiry lần ấy. Giá nhớ lại toàn bộ thì chàng sẽ không tài nào chịu nổi. Dạo ấy, những câu nói, những cử chỉ, những cái nhìn trao đổi với nhau, giọng nói dùng trong khi đối đáp, và nói chung tất cả đã đi đến những mức độ cùng cực. Đến nỗi sau đó Nikolai, mà Porfiry đã đoán biết được tỏng tong trong ngay từ lời nói và cử chỉ đầu tiên, Nikolai không thể là người có khả năng làm lung lay tận gốc những định kiến của hắn được. Thế kia mà, ngay cả Razumikhin cũng còn bắt đầu nghi ngờ nữa là, cuộc nói chuyện trong hành lang bên ngọn đèn không phải không để lại một dấu vết gì. Thế là cậu ta lao đến tìm Porfiry. Nhưng hắn lòe cậu ta như vậy là để làm gì? Hắn có mục đích gì mà lại lái cho Razumikhin quay sang Nikolai như thế? Vì chắc chắn là hắn cố nghĩ ra một mưu mẹo gì đấy. Hắn có những ý nghĩ gì đấy, nhưng cụ thể là ý định gì? Quả nhiên, từ buổi sáng hôm ấy cho đến nay cũng đã khá lâu, quá lâu nữa là khác, mà Porfiry vẫn im hơi lặng tiếng. Ấy, như thế lại càng nguy hơn. Raskolnikov cầm lấy mũ lưỡi chai, ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy để mở cửa. Trong suốt thời gian ấy, đây là lần đầu tiên chàng cảm thấy mình ít ra cũng tỉnh trí. Phải thanh toán với Svidrigailov mới được, chàng nghĩ. Và dù có thế nào cũng phải thanh toán ngay, càng sớm càng tốt. Hình như cái lão này cũng đợi mình tự dẫn thân đến thì phải. Và giây phút ấy từ cõi lòng đã mệt mỏi của chàng bỗng trỗi dậy một mối căm thù dữ dội, đến nỗi chàng có thể giết ngay Svidrigailov hay Porfiry. Ít nhất chàng cũng cảm thấy rằng nếu không phải ngay bây giờ thì sau này chàng có thể đủ sức làm việc đó. Rồi sẽ xem, chàng tự nhủ. Nhưng chàng vừa mở cánh cửa trông ra phòng ngoài thì bỗng vấp ngay phải đích thân Porfiry. Ông ta đến tìm chàng. Raskolnikov đỡ người ra một lát. Lạ thay, chàng không ngạc nhiên lắm khi trông thấy Porfiry và hầu như không thấy sợ. Chàng chỉ giật mình, nhưng chỉ trong khoảnh khắc chàng đã định thần lại rất nhanh. Có lẽ đã đến đoạn kết, nhưng làm sao hắn lại lặng lẽ tới đây như một con mèo? Mình chẳng nghe thấy gì cả, hay hắn đứng rình ở ngoài từ nãy? Chắc anh không ngờ có khách, anh Rodion Romanovich nhỉ? Porfiry Petrovich cười lớn. Đã lâu tôi không muốn ghé anh, hôm nay nhân đi ngang tôi nghĩ bụng. Tại sao không ghé vào nói chuyện dăm phút? Anh định đi đâu đấy? Tôi sẽ không ngồi lâu đâu. Đây, chỉ hút xong điếu thuốc này là tôi về, anh cho phép nhé. Nhưng ông ngồi xuống chứ? Ông Porfiry Petrovich, mời ông ngồi. Raskolnikov nói, có vẻ bằng lòng và thân mật, đến nỗi thật tình chàng cũng sẽ tự là lấy làm lạ nếu chàng còn đủ sức tự quan sát. Nỗi lo sợ của chàng trước đây đã tiêu tan không còn lấy một dấu vết. Đôi khi, bị một tên cướp bắt, người ta có thể sợ cuống cuồng lên trong khoảng nửa giờ. Nhưng đến khi tên cướp kẻ dao vào cổ hẳn hoi, thì lại không còn thấy sợ hãi gì nữa. Raskolnikov kéo ghế ngồi ngay trước mặt Porfiry và nhìn thẳng vào y, không hề chớp mắt. Porfiry nheo nheo đôi mắt và bắt đầu châm thuốc lá hút. Nào nói đi kìa. Câu ấy như chỉ trực buột ra tự đáy lòng Raskolnikov. Nào sao thế? Sao mãi mày không nói thế hả? 2. Chà, thuốc với men. Mãi hồi lâu châm thuốc hút và thở ra một làn khói, Porfiry mới lên tiếng. Chỉ tổ hại, nhưng tôi không bỏ được. Sinh ho, sinh xuyễn ra, cổ thì rát như cào. Tôi nhát gan lắm, anh ạ. Hôm qua tôi qua đến bác sĩ B, mỗi bệnh nhân lão ta khám đến nửa tiếng là tối thiểu. Lão vừa nhìn tôi vừa cười nữa kìa. Lão gõ gõ, nghe nghe, rồi nói. Anh đừng hút thuốc nữa thì hơn, phổi anh rạc ra rồi. Ấy, tôi làm thế nào bỏ thuốc được? Tôi biết lấy gì mà thay vào đấy. Tôi không uống rượu, thế mới khổ. Hehehe, tôi không uống rượu mới chết chứ. Vì tất cả đều là tương đối, Rodion Romanovich ạ. Cái gì cũng tương đối thôi. Sao thế nhỉ? Hắn lại quay ra dùng cái phương sách cũ hay sao? Raskolnikov kinh tởm nghĩ thầm. Đột nhiên chàng sực nhớ lại cả buổi nói chuyện cuối cùng cách đấy không lâu giữa hai người, và cái cảm giác hôm ấy lại tràn vào lòng chàng như một đợt sóng. Tối hôm kia tôi có ghé anh đấy, anh không biết à? Porfiry Petrovich nói tiếp, mắt đảo quanh phòng. Ghé vào phòng này đấy, chính gian phòng này. Hôm ấy tôi cũng có việc đi qua đây. Tôi tự nhủ, nào, ta vào thăm anh ấy một chút. Tôi ghé vào thì thấy phòng mở cửa toang hoang. Tôi dòm vào phòng, đợi một lát, rồi đi ra, cũng không báo cho người ở của anh biết nữa. Thường, anh không đóng cửa à? Mặt Raskolnikov mỗi lúc một xa sầm xuống. Porfiry như thể đã đoán được ý nghĩ của chàng. Tôi đến để giải bày với anh. Anh Rudolf Romanovich thân mến ạ. Để giải bày đấy, tôi cần có nhiệm vụ phải giải bày với anh. Ông ta nói tiếp, miệng mỉm cười, thậm chí còn giơ tay vỗ khẽ lên đầu gối Raskolnikov. Nhưng hầu như ngay lúc ấy gương mặt ông ta bỗng dưng ra có vẻ nghiêm nghị và ưu tư, thậm chí còn đượm buồn nữa, khiến Raskolnikov rất ngạc nhiên. Chàng chưa bao giờ thấy và cũng không hề ngờ Porfiry có được một vẻ mặt như vậy. Lần trước giữa anh với tôi đã diễn ra một cuộc chuyện trò thật là kỳ lạ. Rodion Romanovich ạ, mặc lẽ ngay cuộc gặp mặt đầu tiên giữa chúng ta cũng đã khác thường. Nhưng hồi ấy... Thôi, bây giờ thì chuyện ấy đã qua, không nhắc làm gì nữa. Thế này đây, có lẽ tôi rất có lỗi đối với anh, tôi cũng cảm thấy thế. Anh còn nhớ chúng ta chia tay nhau như thế nào không? Lúc ấy bao nhiêu dây thần kinh của anh đều rung điên lên như dây đàn, gối thì run bần bật, mà tôi cũng thế. Anh ạ, thậm chí còn có thể nói rằng hồi ấy ta cư xử với nhau chẳng ổn thế nào, thật chẳng ra người quân tử. Thế nhưng, dù sao chúng ta vẫn là những người quân tử. Hay nói cho đúng hơn, dù sao chúng ta chủ yếu vẫn là những người quân tử, cái đó phải hiểu mới được. Anh cũng nhớ đấy, sự thể đi đến nông nỗi, thậm chí không còn ra cái thể thống gì nữa là khác. Sao hắn lại nói thế nhỉ? Hắn cho mình là người thế nào? Raskolnikov kinh ngạc tự hỏi, ngẩng đầu lên và dương to mắt nhìn Porfiry. Tôi đã nghĩ lại và thấy rằng bây giờ chúng ta thẳng thắn với nhau thì hơn. Porfiry Petrovich nói tiếp, đầu hơi ngả về phía sau, mắt nhìn xuống như thể không muốn cho nạn nhân cứ phải bối rối vì cái nhìn của mình và từ bỏ những thủ đoạn mưu mẹo đã dùng trước kia. Vâng, những mối ngờ vực và những cuộc tiếp xúc như thế không thể kéo dài mãi được. May mà một lần ấy có Mikolai nó giải quyết hộ, chứ không thì cũng không biết sự thể giữa chúng ta còn đi đến đâu. Hôm ấy cái thằng tiểu thủ công chết tiệt ấy ngồi trong phòng tôi, sau bức vách ấy. Anh có hình dung được không? Tất nhiên bây giờ anh biết chuyện ấy rồi, và lại chính tôi cũng biết là về sau hắn có đến anh. Nhưng hôm ấy anh có phỏng đoán một điều không đúng. Tôi không hề cho người đi gọi ai cả, và cũng chưa hề ra lệnh gì cả. Chắc anh sẽ hỏi, tại sao tôi lại chưa ra lệnh? Biết nói thế nào với anh đây? Chính tôi đầu óc dường như cũng đã rối tinh lên với tất cả những chuyện đó. Chẳng qua tôi chỉ cho gọi mấy người gác cổng lại, thế thôi. Chắc khi đi ngang anh cũng có trông thấy mấy người gác cổng. Hồi ấy, có một ý nghĩ vụt qua óc tôi nhanh như một tia chớp. Anh thấy không, hồi ấy tôi đã tin chắc rồi đấy. Rodion Hovorovich ạ. Tôi nghĩ, thôi thì cũng được, tuy tạm thời tôi để sổng mất cái này, nhưng rồi tôi sẽ vớ được cái khác. Nhưng ít nhất cái gì đã nắm được rồi thì tôi không để sổng đâu. Tính anh dễ kích động lắm, Rodion Romanovich ạ. Bản chất anh nó thế, dễ kích động quá mức nữa là khác. Đó là một trong những nét căn bản trong tính cách của anh, mà tôi có thể hy vọng là đã hiểu thấu được phần nào. Ấy, lẽ dĩ nhiên, ngay như hồi ấy tôi cũng đã có thể đủ óc suy xét để thấy rằng không phải bao giờ cũng tìm được một người tự đến thổ lộ hết tâm can ra với mình. Tuy đôi khi cũng có người như thế, và nhất là khi đã làm cho người ấy sốt ruột đến mất cả tự chủ. Nhưng dù sao cũng hiếm. Không, chính dạo ấy tôi cũng biết thế. Tôi nghĩ, miễn sao có được một bằng chứng nhỏ, rất nhỏ cũng được. Một thôi, nhưng phải là một cái gì có thể nắm được trong tay. Phải là một bằng chứng cụ thể, chứ không phải chỉ có mỗi cái thứ tâm lý học ấy. Bởi vì tôi nghĩ, nếu một người đã phạm tội thì dĩ nhiên dù sao cũng có thể chờ đợi ở người đó một cái gì cụ thể. Còn có thể trông mong một kết quả hết sức bất ngờ nữa là khác. Hôm ấy tôi trông mong ở tính khí của anh đấy, Rodion Romanovich ạ. Tôi trông mong ở tính khí của anh nhiều hơn cả. Hôm ấy tôi rất hy vọng anh. Nhưng ông, như sao bây giờ ông cứ nói như thế mãi? Hồi lâu, Raskolnikov mới nói lắp bắp, thậm chí cũng không cân nhắc câu hỏi của mình cho lắm. Hắn nói cái gì thế? Chàng bàng hoàng tự hỏi, chẳng nhẽ hắn cho mình là vô tội thật hay sao? Sao tôi lại nói như thế? Tôi đến đây là để phân trần với anh. Có thể nói, tôi xem đó là một bổn phận thiêng liêng của tôi. Tôi muốn trình bày cho anh biết rõ hết tất cả những việc đã qua, kể hết ngọn ngành câu chuyện hiểu lầm giữa chúng ta. Tôi đã làm cho anh khổ sở rất nhiều. Anh Rodion Romanovich ạ, tôi không phải là một con quái vật, vì tôi cũng hiểu một người nghèo khổ, nhưng kiêu hãnh, có bản lĩnh và nóng nảy, nhất là nóng nảy như anh, có thể đau khổ đến nhường nào khi phải chịu đựng tất cả những cái đó. Dù sao tôi cũng coi anh là một người hết sức cao thượng, hơn nữa còn có những nét đại lượng nữa là khác. Tuy tôi không phải đã đồng ý với tất cả các quan niệm của anh, điều đó tôi tự thấy có bổn phận nói thẳng từ trước một cách hoàn toàn thành thực, vì trước hết tôi cũng không muốn lừa dối. Khi mới được biết anh, tôi đã thấy có cảm tình với anh. Tôi nói thế chắc anh nghĩ mà buồn cười lắm nhỉ? Anh có quyền cười. Tôi biết rằng ngay khi nhắc trông thế tôi, anh đã không ưa gì tôi, vì thật ra cũng chẳng có gì đáng ưa cả. Nhưng anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, chứ về phần tôi thì bây giờ tôi muốn dùng đủ mọi cách để xóa bỏ ấn tượng cũ và chứng tỏ rằng tôi là người có cảm tình và có lương tâm với anh. Tôi xin thành thật mà nói như vậy. Porfiry Petrovich ngừng lại một lát vẻ trang trọng. Raskolnikov chợt thấy một nỗi kinh hãi mới mẻ tràn vào lòng, nghĩ rằng Porfiry coi mình là người vô tội. Chàng bỗng bắt đầu thấy sợ. Tuần tự kể hết cho anh rõ những việc đó đột nhiên khởi đầu ra sao thì chắc không cần. Porfiry Petrovich nói tiếp. Thậm chí tôi thiết tưởng làm như vậy là thừa thãi, mà tôi cũng khó lòng kể hết được, bởi vì biết làm thế nào trình bày cho cặn kẽ được. Thoạt tiên có những tiếng đồn ấy ra sao, do ai đưa đến tai tôi, và vào lúc nào, và vì đâu mà chính anh lại dây vào đấy, những cái đó tôi nghĩ cũng thừa nốt. Riêng về phần tôi thì sự việc bắt đầu từ một chuyện tình cờ, chỉ từ một chuyện tình cờ hoàn toàn. Chuyện này rất có thể xảy ra mà cũng rất có thể không xảy ra. Chuyện gì thế? Tôi nghĩ cũng chẳng có gì cần phải nói. Dạo ấy trong đầu óc tôi tất cả những thứ đó, những tiếng đồn và những chuyện ngẫu nhiên ấy khớp lại theo một ý nghĩ duy nhất. Tôi cũng xin thành thực thú nhận, vì đã thú nhận thì phải thú nhận cho hết. Dạo ấy chính tôi tấn công anh trước đấy. Những chữ của mụ già ghi trên các đồ cầm chẳng hạn, và vân vân, đều là những chuyện vặt. Những cái như thế thì có thể kể hàng trăm. Dạo ấy tôi cũng có dịp biết được chuyện xảy ra ở văn phòng quận cảnh sát, cũng là một cách tình cờ. Không phải vì vô tình nghe ai nói, mà do một nhân vật đặc biệt, một nhân vật trọng yếu kể lể. Người ấy đã thấm nhuần việc này một cách sâu sắc lạ lùng mà tự mình lại không biết. Tất cả những chuyện đó đều làm thành một cái vòng luẩn quẩn. Một vòng luẩn quẩn, anh Rodion Romanovich thân mến ạ. Và ở đây làm sao cho khỏi quay đầu về một hướng nhất định. 100 con thỏ không bao giờ thành một con ngựa. 100 mối ngờ vực không bao giờ thành một bằng chứng. Ấy, có một câu tục ngữ Anh nói như thế đấy. Và nói như thế là khôn ngoan, không gì bằng. Nhưng hãy cứ thử kiềm chế dục vọng mà xem. Dục vọng ấy, vì làm dự thẩm thì cũng vẫn là một con người. Đến đây tôi lại nhớ tới cái bài báo nhỏ của anh đăng trong tờ tạp chí ấy. Anh nhớ chứ, ngày hôm đầu tiên anh đến gặp tôi, chúng ta đã bàn khá kỹ đấy. Lần ấy tôi có chiêu thức anh, nhưng là để gợi cho anh đi xa hơn nữa. Xin nhắc lại, anh nóng nảy và ốm yếu lắm. Rodion Romanovich, anh lại táo bạo, kiêu hãnh, thâm trầm và xúc cảm. Xúc cảm rất nhiều, những cái đó thì tôi đã biết từ lâu. Tất cả những cảm giác ấy tôi đều có biết, và khi đọc bài báo của anh tôi cảm thấy như đọc một cái gì quen thuộc. Nó đã hình thành trong những đêm không ngủ, khi tim anh trỗi dậy đập thình lình trong một tâm trạng say sưa cuồng nhiệt mà anh phải cố chấn áp. Ở những người trẻ tuổi, lòng cuồng nhiệt đầy kiêu hãnh bị chấn áp như vậy rất nguy hiểm. Dạo ấy tôi trêu anh, còn bây giờ thì tôi xin nói rằng nhìn chung tôi rất thích bài báo ấy, nghĩa là thích trên quan điểm tài tử. Đó là lần thử bút đầu tiên của một người trẻ tuổi nhiệt thành. Khói ảo, sương mù, một sợi tơ đồng rung lên lanh lảnh trong sương khói. Bài báo của anh kỳ quặc và vô lý, nhưng trong đó cũng thoáng thấy lòng chân thành, một niềm kiêu hãnh trẻ trung, bất khuất, một sự táo bạo của kẻ cùng đường. Bài ấy mù mờ lắm. Và như thế là tốt. Tôi đã đọc qua bài của anh, nhưng tôi đã gác nó lại. Ấy, một con người như thế này không thể chỉ dừng lại ở đây. Đấy, bây giờ anh thử nói tôi nghe, sau những việc như thế thì làm sao cho khỏi bị lôi cuốn vào những việc kế theo. Ôi trời ơi, tôi có dám nói gì đâu. Bây giờ ở đây tôi có khẳng định gì đâu. Lúc ấy tôi chỉ nhận xét. Tôi nghĩ, cái gì thế này? Chẳng có gì hết. Đúng là chẳng có gì, và có lẽ tuyệt nhiên không có gì hết. Cho nên tôi bị lôi cuốn vào đấy, kể cũng thật ngang chướng. tôi đã có sẵn Mikola trong tay, mà lại có sự kiện hẳn hoi nữa. Muốn nói gì thì nói, chứ đó vẫn là những sự kiện. Và hắn cũng có những điểm đáng chú ý về tâm lý, cần phải quan tâm đến hắn, vì vấn đề ở đây là vấn đề sống chết. Bây giờ tôi phân trần những việc với anh để làm gì? Để cho anh biết, và để khối óc cũng như con tim của anh đừng buộc tội tôi là dạo ấy đã hành động một cách tàn ác. Không tàn ác đâu, tôi xin thành thật nói như vậy. Hề hề. Anh tưởng sao, dạo ấy tôi không soát nhà anh phòng. Có chứ? Có đấy anh ạ, hề hề. Có soát đấy trong khi anh đang ốm nằm liệt giường. Không phải soát chính thức, và không phải tôi thân hành đến soát, nhưng có soát đấy. Chúng tôi đã xem xét phòng anh đến tận chân tơ kẽ tóc, ngay từ khi mới chớm có ý nghi ngờ. Nhưng âm Sonst vô hiệu tiếng Đức. Tôi nghĩ bây giờ con người ấy sẽ đến, sẽ tự đến, chỉ nay mai thôi. Nếu là thủ phạm thì thế nào cũng sẽ đến. Và anh có nhớ ông Razumikhin đã bao hoa với anh những gì không? Đó là do chúng tôi bố trí để làm cho anh kích động. Chúng tôi cố ý phao tin ra để cho Razumikhin nói lại với anh. Mà cậu ấy thì lại là người không thể kiềm chế được lòng căm phẫn. Thật tiên, cơn phẫn nộ và sự táo bạo ngang nhiên của anh đập ngay vào mắt ông Zamiotov. Ấy tự dưng đang ngồi trong quán rượu lại quát tướng lên, chính tôi giết. Quá táo bạo, quá sức sực đấy. Tôi mới nghĩ, nếu chính anh là thủ phạm, thì anh quả là một đối thủ đáng sợ. Dạo ấy tôi nghĩ như thế đấy. Tôi bèn chờ đợi, tôi ra sức chờ đợi anh. Còn Zamiotov thì lúc ấy đã bị anh áp đảo. Và chính vấn đề là ở cái tâm lý hai mặt ấy cả đấy. Ấy thế là tôi đợi anh, và quả nhiên Chúa đã tựa tôi. Anh đến, chống ngực tôi cứ đánh thình thình. Chà, dạo ấy sao anh lại đến làm gì? Tiếng cười ấy, tiếng cười của anh khi bước vào nhà, anh còn nhớ chứ? Lúc ấy tôi đã đoán được hết, như nhìn qua một lớp kính trong suốt, và ví thử tôi không chờ anh một cách đặc biệt như vậy, thì tôi đã chẳng nhận thấy gì trong tiếng cười của anh đâu. Tinh thần đã được chuẩn bị sẵn là như thế đấy. Và hôm ấy, cái ông Razumikhin, à, còn tảng đá kia nữa, anh có nhớ không, tảng đá mà ở phía dưới anh giấu các thứ ấy mà. Ấy, tôi cứ có cảm giác như thể đang trông thấy trước mắt, trong một vườn rau nào đấy. Vì anh có nói với Zamiotov, rồi lần thứ hai lại nói ở nhà tôi là anh giấu một trong một mảnh vườn rau phải không? Ấy thế là chúng tôi đâm đầu và phân tích bài báo của anh, rồi đến khi anh trình bày, mỗi tiếng anh nói ra nghe cứ như có hai nghĩa, tưởng chừng như có một ý gì nấp ở bên dưới. Thế đấy, anh Rodion Romanovich. Tôi cứ thế đi mãi đến những cột trụ cuối cùng, rồi cũng chán vào đấy và sực tỉnh. Tôi tự nhủ, mình làm gì thế này? Vì nếu muốn thì tất cả những thứ đó, tôi bảo thế, cho chỉ những nét nhỏ nhặt nhất đều có thể cất nghĩa theo hướng khác, mà như thế lại có vẻ tự nhiên hơn nữa. Thật là một cực hình. Không, tôi nghĩ bụng, giá có được một bằng chứng nhỏ thì hơn. Rồi đến khi nghe nói chuyện, anh đến giật chuông, tôi cứ lặng người đi, thậm chí còn run bắn lên nữa. À, tôi nghĩ bụng, cái bằng chứng nhỏ ấy đây rồi, chính nó đây. Và trong lúc ấy tôi cũng không suy xét gì nữa, tôi không muốn, chỉ có thế thôi. Giây phút ấy tôi sẵn sàng vung ra 1.000 rúp tiền riêng, nếu có thể được tận mắt nhìn anh, khi anh đi sóng đôi với cái lão tiểu thủ công ấy hàng trăm bước, sau khi lão nói thẳng vào mặt anh, quân giết người. Đi suốt 100 bước như thế mà không dám hỏi lại. Thế còn cái cảm giác lạnh buốt trong tủy xương sống nữa. Chuyển cái chuông ấy, trong khi đang ốm, nửa mê nửa tỉnh. Ấy thế, Rodion Romanovich ạ. Thế thì những trò đùa của tôi dạo ấy có gì đáng cho anh lấy làm lạ? Mà tại sao anh lại đến đúng vào lúc ấy? Dường như cũng có ai xu khiến anh ấy, thật đấy. Và ví thử lúc ấy không có Mikolai xen vào thì... Thế anh còn nhớ Mikolai hôm ấy chứ? Anh nhớ rõ chứ? Thật là một tiếng sét ngang tai. Chính là một lưỡi tầm sét từ trên trời giáng xuống. Thế rồi tôi đoán tiếng sét ấy ra sao? Tôi không tin lấy một mảy may. Chính anh cũng thế đấy. Biết thế nào được? Sau đấy anh đi rồi. Hắn trả lời nhiều điểm rất có lý. Đến nỗi tôi cũng phải lấy làm lạ. Thế nhưng tôi cũng không hề tin lấy một chữ. Có một định kiến vững như bàn thạch là thế đấy. Tôi nghĩ bụng. Không phải đâu, xin lỗi. Mikolai thì có dính dáng gì vào đấy? Vừa rồi, Razumikhin có nói với tôi rằng đến bây giờ ông cũng vẫn buộc tội cho Mikolai, và chính ông đã quả quyết với Razumikhin như thế. Chàng thấy nghẹt thở, không nói được hết câu. Nãy giờ lòng hồi hộp không sao tả xiết, chàng lắng nghe người đã soi thấu vào ruột gan chàng, nay đang từ bỏ những ý nghĩ của chính bản thân. Chàng không dám tin, và không tin, trong những lời lẽ hãy còn lập lờ của Porphyry, chàng háo hức tìm kiếm để bắt cho được một cái gì chính xác hơn, dứt khoát hơn. Cái ông Razumihin ấy nữa, Porfiry Petrovich reo lên như thể vui mừng vì câu hỏi của Raskolnikov nãy giờ vẫn im lặng. Hê hê hê, cái ông Razumihin ấy thì phải gạt xa ra. Hai người là đủ, người thứ ba đừng có xen vào. Razumihin thì khác hẳn, đó lại là một người ngoài cuộc. Cậu ta chạy đến tìm tôi, mặt tái mét. Thôi kệ cậu ta, đừng lôi vào đấy làm gì. Còn về Mikolai thì anh có muốn biết bản chất nó thế nào không? Nghĩa là theo như tôi quan niệm ấy, trước hết hắn còn là một đứa trẻ vị thành niên. Không, hắn là một thằng nhát, chỉ thế thôi, như kiểu một nghệ sĩ nào đấy. Thật đấy, tôi nói về hắn như vậy, anh đừng cười. Hắn là người có tâm hồn, có một trí tưởng tượng rất phóng túng. Hắn biết hát, biết nhảy, biết kể chuyện. Nghe nói, hắn kể chuyện hay đến nỗi người ở nơi khác cũng kéo đến nghe. Hắn có đi học, tính hắn hay cười. Động một tí hắn đã cười ngặt nghẽo. Hắn uống rượu cho kỳ say mê man. Không phải vì trác táng, chẳng qua nhân dịp có ai phục rượu cho hắn, uống như trẻ con ấy. Dạo ấy hắn ăn cắp mà cũng không biết là mình ăn cắp, vì nhặt ở dưới đất thì sao lại bảo là ăn cắp. Thế anh có biết hắn thuộc một dòng biệt giáo không? Cũng không hẳn là biệt giáo mà chỉ là một giáo phái thôi. Trong họ, hắn đã có những người đi hành hương, và cách đây ít lâu thì còn ở trong làng hắn đã được một vị thánh lão. Stares, một bô lão được xem là bậc thánh hiền, chỉ giáo cho trong 2 năm liền. Tôi biết được những điều đó là do Mikolai và những người đồng hương của hắn ở Zarais cho biết. Lại thế này nữa, chứ hắn muốn trốn vào sa mạc ở. Hắn mộ đạo lắm, đêm đêm vẫn cầu nguyện Chúa, thường đọc sách, các sách cổ, sách chân chính, đọc đến mụ người ra. Petak Bua đã có tác dụng rất mạnh đối với hắn, nhất là nữ giới, rồi thì rượu chè nữa. Hắn rất dễ bị ảnh hưởng, thế là hắn quên mất vị thánh lão, quên hết. Tôi được biết là có một vị họa sĩ ở đây rất mến hắn, ít lâu nay đã bắt đầu lui tới nhà hắn, nhưng bỗng lại xảy ra vụ này. Ấy thế là hắn đâm cuống, toan treo cổ tự tử, đi trốn. Trong dân gian họ quan niệm về pháp lý của ta như thế thì biết làm thế nào. Có người nghe nói 2 tiếng dự án là đã sợ hết vía rồi. Lỗi tại ai? Đó là một vấn đề mà các tòa án mới phải giải đáp. Ồ, chỉ cầu Chúa ban cho họ cái khả năng ấy. Thế rồi đến khi vào tù, hình như hắn lại nhớ vị thánh lão đức độ kia, nhớ lại kinh thánh. Anh Rodion Ronovich à, anh có biết trong bọn hắn có những kẻ quan niệm mấy chữ đau khổ như thế nào không? Đau khổ đây không phải là để hy sinh cho anh, mà chỉ vì cần phải đau khổ thôi. Thế nghĩa là phải nhận lấy đau khổ, và nếu nhận từ tay nhà chức trách, thì là càng phải cam tâm. Dạo trước tôi có biết một tù nhân rất hiền lành, suốt năm ngồi trong ngục đọc kinh thánh bên ánh lửa lò sưởi, đọc mãi đâm ra loạn cả óc anh ạ. Thế rồi một hôm hắn bỗng dưng cậy một viên gạch ném vào viên cai ngục, tuy viên cai ngục chẳng hề xúc phạm đến hắn. Nhưng thế này mới lạ, hắn cố ý ném chạch đi vài tấc để đừng trúng phải viên cai ngục. Ấy, anh cũng biết thừa một tù nhân dùng khí giới đánh lại nhà chức trách thì sẽ kết liễu như thế nào. Hắn chịu đau khổ đấy. Thế cho nên bây giờ tôi cũng nghi là Mikolai muốn chịu đau khổ hay một cái gì tương tự như thế. Cái đó tôi biết chắc, còn có cả bằng chứng hẳn hoi nữa. Chỉ có điều hắn không biết là tôi đã biết. Sao? Anh không tin là trong đám người ấy có thể có những kẻ điên rồ như thế à? Thường vẫn có luôn đấy. Bây giờ ông thánh lão lại bắt đầu có tác dụng, nhất là sau khi thắt cổ, lại càng nhớ. Và chăng hắn sẽ tự đến kể hết cho tôi nghe. Anh tưởng hắn chịu đựng được à? Rồi mà xem, hắn sẽ lại phản cung thôi. Hàng giờ một, tôi đợi hắn đến cải chính những lời cung khai trước đây. Tôi đã đem lòng yêu mến cái thằng Mikolai ấy, và tôi đang khảo sát hắn rất kỹ. Không biết ý anh thế nào nhỉ? Hê hê, có những điểm hắn trả lời tôi rất rành mạch. Chắc hắn đã biết được thêm những tài liệu cần thiết. Hắn chuẩn bị rất khéo, nhưng có những điểm khác thì thật như sa xuống bùn. Hắn không biết lấy một tí gì, không biết gì hết. Mà cũng không ngờ là mình không biết nữa. Không đâu, anh Rodion Romarich ạ. Ở đây không phải Mikolai, đây là một cái gì huyền hoặc, đen tối, một cái gì hiện đại, một trường hợp của thời đại ta, thời đại mà lòng người đã bị vẩn đục, thời đại mà người ta thường nhắc đến câu máu làm cho người ta mát dạ. thời đại mà tiện nghi được coi như cứu cánh duy nhất của cả cuộc đời. Ở đây có những mơ ước sách vở, ở đây có một quả tim đã bị lý thuyết kích thích, ở đây có thể thấy một quyết tâm bước cái bước đầu tiên, nhưng là một loại quyết tâm đặc biệt. Người đó quyết định hành động, nhưng lại cứ như thể đâm đầu từ trên núi xuống hay gieo mình từ trên một tháp chuông. Đi làm tội ác mà chân cứ như thể không phải chân mình nữa. Vào nhà thì quên đóng cửa lại. Giết người, giết hai người một lúc, theo lý thuyết giết người, nhưng rồi cũng không biết cách lấy tiền. Vớ được cái gì thì lại đem giấu dưới một tảng đá. Người ấy khổ sở ghê gớm biết chừng nào khi đứng sau cánh cửa trong khi người ta đang đập cửa và giật chuông. Rồi về sau, khi căn nhà đã bỏ trống, trong khi đang dở mê dở tỉnh, người ấy lại đến để nhớ lại tiếng chuông. Đến vì lại thế cần cái cảm giác lạnh buốt sau sống lưng. Thì cứ cho rằng người đó đang ốm, thế nhưng lại thế này nữa, giết người nhưng lại coi mình là người lương thiện, coi khinh thiên hạ, làm ra vẻ một vị thiên thần sầu muộn. Không, Mikolai không dính đến vụ này, anh Rodion Ronovich thân mến ạ, không phải Mikolai. Sau tất cả những điều đã nói, nghe giống như những lời đính chính, mấy câu sau cùng này thật quá đột ngột. Toàn thân Raskolnikov run bắn lên như bị đâm xuyên qua người. Thế thì ai? Ai giết? Chàng buột mồm hỏi, giọng ngắc ngứ. Porfiry Petrovich vụt ngả người vào lưng tựa ghế đi văng, như thể quá kinh ngạc vì câu hỏi bất ngờ đó. Ai giết ư? Ông ta nhắc lại như thể không dám tin ở tai mình nữa. Thì anh giết chứ ai? Rodion Romanovich, chính anh giết đấy. Ông ta thì thào nói thêm, giọng hoàn toàn quả quyết. Raskolnikov chồm dậy, đứng yên một vài giây, rồi lại ngồi xuống, không nói một lời. Những thớ thịt trên khắp mặt chàng cứ giật lên từng đợt nhỏ lăn tăn. Môi lại run lên như lần trước rồi đấy. Porfiry Petrovich lẩm bẩm, giọng nghe như có vẻ thương xót. Ý im lặng một lát rồi nói tiếp. Anh Rodion Romanovich, hình như anh hiểu chưa đúng ý tôi, cho nên anh mới ngạc nhiên như thế. Tôi đến đây chính là để nói cho hết và thanh toán việc này một cách thẳng thắn. Không phải tôi giết, Raskolnikov nói khẽ, như những đứa trẻ nhỏ khi bị bắt quả tang. Không, chính anh giết đấy, Rodion Romanovich. Chính anh, chứ không còn ai vào đây nữa hết. Porfiry thì thầm, vẻ nghiêm khắc và quả quyết. Hai người im lặng đến 10 phút, một khoảng im lặng kéo dài đến mức kỳ dị. Raskolnikov chống khuỷu tay lên bàn và lặng lẽ đưa mấy ngón tay lên vỏ tóc. Porfiry điềm tĩnh ngồi yên chờ đợi. Bỗng Raskolnikov đưa mắt khinh bỉ nhìn Porfiry. Ông lại dở cái lối cũ ra rồi, ông Porfiry Petrovich à, là những thủ đoạn ấy sao mãi ông không biết chán? Chả thôi, bây giờ tôi còn thiết gì đến thủ đoạn, ví thử ở đây có những nhân chứng thì lại là chuyện khác. Đằng này chỉ có anh với tôi dỉ tai cho nhau nghe. Chính anh cũng thấy đấy, tôi đến anh không phải để lùng bắt anh như lùng bắt một con thỏ. Anh có nhận hay không thì giờ phút này đối với tôi cũng thế thôi. Chỉ riêng một mình tôi với thâm tâm tôi, không cần đến anh, tôi cũng đã biết chắc. Nếu thế thì anh đến đây làm gì? Raskolnikov bực dọc hỏi. Tôi xin hỏi lại một câu đã cũ, nếu ông cho tôi là thủ phạm, tại sao ông không tống giam tôi đi? Câu hỏi đến là ngộ. Xin trả lời từng điểm một. Thứ nhất, trực tiếp hạ lệnh bắt anh, tôi chẳng có lợi gì hết. Không có lợi? Ông đã tin chắc như thế thì tất phải. Chà, tôi tin chắc thì đã sao? Tất cả những cái đó tạm thời vẫn chỉ là những ý nghĩ riêng của tôi thôi. Mà việc gì tôi lại đưa anh vào yên nghỉ trong ấy? Chính anh cũng biết thế, cho nên anh mới yêu cầu. Nói giả dụ tôi đưa anh ra đối chứng với lão tiểu thủ công kia, và anh nói với lão, bác say sao? Có ai trông thấy tôi đi với bác? Lúc ấy chẳng qua tôi cho bác là một gã say rượu, mà quả tình bác cũng say rượu thật. Thế nếu thế, thì tôi biết nói gì với anh. Hơn nữa là lời của anh có vẻ có lý hơn lời của lão ấy, vì trong những điều lão khai, chỉ có mặt tâm lý mà thôi. Mặt mũi như thế, mà lại đi nói chuyện tâm lý thì thật khó nghe, còn anh thì anh đánh trúng ngay vào điểm nút. Vì cái lão khốn kiếp ấy vốn rượu chè be bét, ai cũng biết. Mà bản thân tôi cũng đã mấy lần thú nhận với anh rằng cái tâm lý ấy có hai mặt, và mặt thứ hai là có phần có lý hơn. Còn như ngoài cái đó ra thì tôi chưa có gì để buộc tội anh cả. Và nếu mặc dầu như vậy tôi cũng vẫn cứ cho anh bắt anh. Và tôi đến đây, trái với thủ tục thường lệ, để báo cho anh biết trước thì tôi vẫn xin nói thẳng với anh, cũng trái với thủ tục, rằng làm như vậy không có lợi cho tôi. Ấy, đấy quan điểm thứ hai, là tôi đến anh vì... Sao thứ hai là... Raskolnikov vẫn còn thở hổn hển. Là vì, như lúc nãy tôi đã nói, tôi tự thấy có bổn phận phân trần với anh, tôi không muốn anh cho tôi là đồ quái vật, hơn nữa là vì tôi thành thật có thiện cảm với anh. Anh có tin hay không thì tùy. Thứ ba, và sau đó tôi đến anh để trực tiếp và thẳng thắn đề nghị với anh ra tự thú, như vậy sẽ có lợi cho anh hơn, không biết bao nhiêu mà kể, mà cũng có lợi cho tôi hơn, vì tôi sẽ chút được một gánh nặng. Sao, anh thấy tôi làm như vậy có thẳng thắn hay không? Raskolnikov ngẫm nghĩ một lát. Ông Porfiry Petrovich à, chính ông cũng nói, chỉ có những tài liệu tâm lý học thôi, nhưng ông lại đi vào toán học. Thế nếu ngay bây giờ đây, ông cũng nhầm thì sao? Không, Rodion Romanovich à, tôi không nhầm. Tôi có một bằng chứng. Dạo ấy tôi đã tìm được bằng chứng đó, nhờ trời gửi cho. Bằng chứng gì? Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu, anh Rodion Romanovich à, mà dù sao bây giờ tôi cũng không có quyền trì hoãn nữa. Tôi sẽ cho bắt anh. Thế thì anh suy xét đi. Bây giờ đối với tôi đằng nào cũng thế thôi, cho nên tôi nói là nói cho anh. Thật đấy, Rodion Romanovich à, như thế tốt hơn. Raskolnikov cười gằn vẻ hàn học. Thế thì không những buồn cười mà lại còn trơ trẽn nữa. Ấy, cho dù tôi có là thủ phạm chăng nữa, điều này tôi không hề thừa nhận. Thì việc gì tôi lại đến tự thú với các ông, trong khi chính ông cũng nói thẳng vào đấy tôi sẽ được yên nghỉ. Chào ôi, anh Rodion Romanovich à, anh đừng hiểu sát từng chữ quá. Có thể chẳng yên nghỉ chút nào đâu, vì đây chỉ là một lý thuyết, mà lại là một lý thuyết riêng của tôi. Thử hỏi, tôi thì có uy quyền gì đối với anh? Có lẽ ngay bây giờ tôi cũng đang giấu giếm anh một điều gì đấy, vì chả nhẽ tôi lại cứ mang phô hết với anh. Vấn đề thứ hai có lợi gì? Thế anh có biết làm như vậy anh sẽ được giảm tội như thế nào không? Nếu anh ra đầu thú đúng vào lúc này, chỉ xin anh suy nghĩ một chút mà xem, đúng vào lúc một kẻ khác đã đứng ra nhận tội và làm rối tung cả lên. Còn về phần tôi xin lấy danh Chúa mà thề rằng tôi sẽ thu xếp xoay sở ở đằng ấy thế nào cho việc anh giao thú có vẻ như hoàn toàn bất ngờ. Chúng ta sẽ thủ tiêu hết cái tâm lý học kia đi. Tôi sẽ biến tất cả những mối ngờ vực đối với anh thành con số không. Thành thử tội ác của anh sẽ được xem như một trạng thái mê muội của trí tuệ mà ra. Vì thật tình mà nói, nó chính là do trạng thái mê muội mà ra đấy. Tôi là một người trung thực, Rodion Romanovich. Tôi sẽ giữ lời hứa. Raskolnikov buồn rầu lặng thinh và cúi đầu. Chàng suy nghĩ hồi lâu, rồi cuối cùng lại mỉm cười. Nhưng nụ cười của chàng bây giờ đã dịu dàng và buồn bã. Chà thôi, không cần. Chàng thốt lên như thể không muốn giấu giếm gì Porfiry nữa. Không việc gì phải thế, tôi không cần các anh giảm tội chút nào. Ấy, chính là điều tôi vẫn sợ. Porfiry nói tiếp giọng sôi nổi và như thể bất giác buột mồm. Chính là tôi vẫn sợ anh không cần đến sự khoan nhượng của chúng tôi. Raskolnikov buồn rầu và nghiêm nghị nhìn Porfiry. Đừng anh ạ, anh chớ khinh rẻ cuộc sống. Porfiry nói tiếp, nó hãy còn dài lắm, sao lại không cần giảm tội, sao lại không cần, anh thật nóng nảy. Cái gì hãy còn dài? Cuộc sống. Anh là cái thứ tiên tri gì, phỏng anh biết được bao nhiêu. Anh hãy tìm, rồi anh sẽ thấy, có lẽ Thượng Đế đã đợi anh ở bước ngoặt này, và lại cũng không phải xiềng xích suốt đời kia mà. Sẽ giảm tội. Raskolnikov bật cười. Thế sao? Hay là anh bị một cảm giác xấu hổ của hàng trưởng giả giữ lại? Có lẽ anh thấy xấu hổ như thế thật mà không biết vì anh còn trẻ lắm. Thế nhưng, người như anh lẽ ra không nên sợ sệt hay xấu hổ khi ra tự thú mới phải. Chà, tôi nhổ tuẹt vào. Raskolnikov thều thào vẻ khinh bỉ và ghê tởm, như thể không muốn nói nữa. Chàng lại nhổm dậy như muốn đi đâu, nhưng rồi lại ngồi xuống vẻ tuyệt vọng rõ rệt. Anh nhổ tuẹt vào à? Anh đã mất tin tưởng, và tưởng đâu tôi phỉnh phờ anh một cách thô bạo. Nhưng anh đã sống được bao lâu? Phỏng anh hiểu được bao lâu? Anh nghĩ ra một học thuyết, rồi thấy nó tan vỡ. Anh đâm xấu hổ vì rốt cuộc thực chẳng độc đáo chút nào. rốt cục chỉ thành một việc hèn hạ. Quả có thế, nhưng anh vẫn chưa phải là một kẻ hèn hạ đến thế. Ít nhất, anh cũng không bớt óc suy nghĩ gì đâu. Anh lập tức đi đến những hành động cực đoan. Anh biết tôi coi anh là người như thế nào không? Tôi cho rằng anh là một những kẻ mà dù người ta có moi từng khúc ruột ra, vẫn mỉm cười, đứng nhìn bọn đau phủ, miễn là tìm được một niềm vui hay một thượng đế. Ấy, rồi anh sẽ tìm thấy, và anh sẽ sống. Trước hết, đã từ lâu anh cần phải thay đổi không khí. Kể ra đau khổ cũng là một điều tốt. Anh hãy đau khổ đi một chút. Có lẽ Nikolai cũng có lý khi hắn muốn đi tìm đau khổ. Tôi biết anh không có đức tin, nhưng anh cũng đừng triết lý nhiều quá làm gì. Anh hãy tự phó thác hẳn cho cuộc sống, không suy xét. Anh đừng lo, nó sẽ đưa anh dạt vào bờ và sẽ nâng anh đứng dậy. Vào bờ nào? Sao tôi lại biết? Tôi chỉ tin rằng anh còn có thể sống được. Tôi biết rằng bây giờ anh nghe tôi nói như một bài thuyết giáo đọc thuộc lòng. Nhưng có thể sau này anh sẽ nhớ lại, và có lúc nó sẽ có ích cho anh. Chính vì thế tôi mới nói, anh chỉ giết một mụ già. Như thế còn may đấy, chứ nếu anh nghĩ ra một thuyết nào khác nữa, thì có lẽ còn là một việc quái gở gấp trăm triệu lần. Có lẽ cũng nên tạ ơn Thượng Đế, anh biết thế nào được. Có lẽ Thượng Đế còn che chở cho anh để sau này anh làm một việc gì đấy. Anh phải có một tâm hồn rộng lớn và phải bớt sợ sệt đi. Phải chăng anh thấy khiếp hãi khi đứng trước việc lớn phải không? Không, ở đây mà khiếp sợ thì xấu hổ lắm. Anh đã đi một bước như vậy thì phải vững tâm lên. Đây là vấn đề công bằng. Anh hãy làm đúng những điều mà lẽ công bằng đòi hỏi. Tôi biết rằng anh không tin, nhưng tôi cam đoan là cuộc sống sẽ chiếm phần thắng. Sau này rồi anh sẽ yêu mến nó. Bây giờ thì anh chỉ cần không khí, không khí, không khí. Raskolnikov giật mình. Nhưng ông là ai thế hả? Chàng quát lên, ông là cái thứ tiên tri gì? Ông đứng trên những đỉnh cao thâm nghiêm, tĩnh mịch nào để ban bố cho tôi những lời sấm truyền như vậy? Tôi là ai ư? Tôi là một người bỏ đi, không hơn không kém. Có lẽ cũng là một người biết cảm xúc, biết thương xót, có lẽ cũng hiểu biết ít nhiều, nhưng vẫn là người hoàn toàn bỏ đi. Còn anh thì khác, Thượng Đế đã chuẩn bị cho anh một cuộc sống. Và biết đâu đấy tất cả những chuyện đó sẽ tiêu tan như mây khói trong lòng anh, không còn để lại một chút gì. Ấy bây giờ anh chuyển thành một loại người khác, thì đã sao? Với một tâm hồn như anh, chả nhẽ anh lại đi tiếc rẻ cuộc sống tiện nghi. Cho là anh sẽ cách biệt mọi người một thời gian dài đi nữa. Không ai trông thấy, thì anh có cần gì? Vấn đề không phải là thời gian, vấn đề là chính bản thân anh. Anh hãy trở thành một mặt trời, rồi mọi người sẽ trông thấy anh. Muốn làm mặt trời thì trước hết phải là mặt trời. Sao anh lại mỉm cười? Sao anh buồn cười vì thấy một người như tôi mà lại lên cái giọng Schiller chứ gì? Tôi xin đánh cuộc là anh cho rằng bây giờ tôi vẫn tìm cách phỉnh anh. Đấy, có lẽ tôi phỉnh anh thật cũng nên. He he he. Rodion Romanovich ạ, có lẽ anh đừng quá tin vào những lời tôi nói, thậm chí cũng đừng bao giờ tin lấy một chữ nào. Bản chất tôi nói như thế, tôi xin thừa nhận. Chỉ xin nói thêm điều này. Tôi là người gian dảo hay là người trung thực thì có lẽ bản thân anh có thể phân định lấy. Bao giờ ông định bắt tôi? Tôi có thể để cho anh đi dạo chơi một ngày rưỡi hoặc hai ngày nữa. Anh suy nghĩ đi một chút, anh bạn ạ. Anh cầu nguyện Chúa đi một chút, như thế sẽ có lợi hơn. Thật đấy, có lợi hơn. Thế nếu tôi trốn thì sao? Raskolnikov hỏi, môi mỉm một nụ cười kỳ dị. Không, anh không trốn đâu. Một gã mujik có thể trốn, một gã theo giáo phái thời thượng có thể trốn. Đó là một kẻ đi nhai lại ý nghĩ của người ta, chỉ cần giơ ngón tay ra cho hắn xem là suốt đời hắn sẽ tin bất cứ điều gì anh muốn. Còn như anh thì anh không còn tin vào cái thuyết của mình nữa rồi. Thế thì anh trốn đi với cái gì? Trốn tránh như thế thì được cái gì? Sống trốn tránh rất khó khăn và cực nhục. Mà anh thì trước hết cần có cuộc sống và một vị trí nhất định, một bầu không khí của mình. Mà trong cuộc sống ấy thì làm sao có được một bầu không khí của anh? Anh có trốn đi thì rồi cũng sẽ quay trở lại thôi. Anh không thể thiếu chúng tôi được. Còn nếu tôi giam anh vào ngục thì chỉ một tháng, hai tháng, cho là ba tháng đi, anh sẽ sực nhớ đến những lời tôi nói, rồi anh sẽ tự mình ra thú nhận, mà có lẽ chính anh cũng không ngờ nữa. Trước đấy một giờ anh cũng chưa biết là mình sẽ ra thú. Tôi lại còn tin chắc rằng anh sẽ nghĩ đến chuyện chịu đau khổ. Bây giờ thì anh không tin lời tôi. Nhưng rồi anh sẽ đi đến chỗ đó, vì đau khổ là một việc lớn lao, anh Rodion Romanovich ạ. Anh đừng thấy tôi béo ra vì cuộc sống sung túc mà cười. Tôi biết lắm, trong đau khổ có cả một lý tưởng. Nikolai nghĩ đúng. Không, anh không trốn đâu, Rodion Romanovich ạ. Raskolnikov đứng dậy cầm lấy mũ. Porfiry Petrovich cũng đứng dậy. Anh sắp đi chơi à? Tối nay trời tốt đấy, miễn là đừng quá giông. Phải chăng quá giông mà lại hơn, cho nó mát trời ra. Porfiry cầm lấy mũ. Ông Porfiry Petrovich ạ. Raskolnikov dằn mạnh từng tiếng, vẻ nghiêm nghị. Ông đừng có tưởng là vừa rồi tôi đã thú nhận về ông. Ông là một người kỳ quặc, và tôi có nghe ông nói cũng chỉ vì hiếu kỳ mà thôi. Còn thì tôi chưa hề thú nhận với ông điều gì cả. Ông nhớ đấy. Được, thì tôi xin nhớ. Xem kìa, lại còn run nữa. Anh kiên trí, anh bạn ạ. Tôi sẽ chiều theo ý anh. Anh đi dạo một lát, nhưng cũng không nên đi chơi nhiều quá. Tôi còn có một điều muốn yêu cầu anh, phòng khi có xảy ra chuyện gì bất chắc. Ông ta hạ giọng nói thêm. Đây là một điều tế nhị, mà rất quan trọng. Nếu nhỡ may, cái này thì tôi cũng không tin, và tôi nghĩ anh không thể làm như vậy được. Nếu nhớ ra trong khoảng 4-50 tiếng đồng hồ sắp tới, anh có nảy ra cái ý kết liễu vụ này một cách khác, một cách quái gở nào đấy, như tự sát chẳng hạn. Một giả định rất vô lý, xin anh bỏ qua cho. Thì xin anh để lại một mảnh giấy viết vắn tắt nhưng rõ ràng. Đấy, hai dòng chữ, chỉ hai dòng ngắn ngủi thôi. Anh nên nhắc luôn cả tảng đá kia nữa, như thế cao thượng hơn. Thôi, chào anh, chúc anh có những ý tưởng tốt lành, khởi đầu may mắn. Porfiry đi ra, người hơi lom khom và dường như trái nhìn Raskolnikov. Raskolnikov ra cửa sổ, sốt ruột và bực bội chờ cho Porfiry có đủ thời giờ ra phố và đi được một quãng xa xa. Đoạn, chàng cũng hấp tấp ra khỏi phòng.
3.
Chàng vội vã đến nhà Svidrigailov. Chàng có thể hy vọng những gì ở con người này thì chính chàng cũng không biết. Nhưng trong con người ấy dường như ẩn náu một quyền lực nào đấy đối với chàng. Một khi đã nhận thức được điều đó, chàng không sao yên tâm được nữa. Và hơn nữa, bây giờ lại đã đến lúc cần phải gặp hắn. Dọc đường, có một vấn đề khiến chàng băn khoăn, khổ sở. Svidrigailov đã gặp Porfiry chưa? Cứ theo những điều chàng biết được thì chưa. Chàng sẵn sàng thề như thế. Chàng suy nghĩ thêm, suy nghĩ nữa, ôn lại suốt buổi nói chuyện vừa rồi với Porfiry và kết luận. Không, hắn chưa gặp, chắc chắn là chưa. Nhưng nếu chưa gặp, thì liệu sau này hắn có đến tìm Porfiry hay không? Hiện nay thì chàng có cảm tưởng là hắn sẽ không đến. Tại sao? Chàng cũng không thể cắt nghĩa được điều đó. Nhưng dù chàng có đủ sức cắt nghĩa đi nữa, thì bây giờ chàng cũng chẳng hơi đâu mà bới óc nghĩ cho ra. Tất nhiên những vấn đề đó dày vò chàng rất dữ, nhưng đồng thời chàng dường như lại không thèm nghĩ đến. Thật lạ lùng, và có lẽ chẳng có ai tin như vậy, nhưng kỳ thật lúc bấy giờ chàng dường như dửng dưng, không lo nghĩ gì đến số phận hiện đang chờ chàng. Chàng đang khổ tâm lo nghĩ đến cái gì khác quan trọng hơn nhiều, một cái gì phi thường có liên quan đến bản thân chàng chứ không phải ai khác, một cái gì trọng yếu. Thêm vào đấy chàng lại thấy tinh thần mệt mỏi vô cùng, tuy sáng nay trí óc của chàng làm việc khá hơn mấy ngày trước.